Con còn giữa. Bây giờ nhà con thì quay về hướng Nam, và con muốn đặt kính một khi thì con sẽ đặt quay về hướng Nam.
Thì hướng Nam đó. Quay về hướng Nam mà cái hướng mặt trời chiếu vô là được rồi. Lựa rằm mùng 1 đặt kiến ha. Cầu xin Đức Quang Thánh. Quang Thánh cũng biết mấy người có tâm tu và có tâm hướng với Ngài. Thì khi chúng ta đặt cái kiến Ngài lên, chúng ta phải giữ cái lòng trung nghĩa đối với tất cả mọi người ha.
Chưa có nói thùm beo cọc giữ mới tu, bằng cái mối mới tu. Thì con khi con biết được pháp rồi con tu thời gian rồi con mới thấy những cái tánh tình hung dữ của mình, những cái xấu xa tội lỗi của mình, thì mình mới cố gắng tu nhiều hơn. Thì xin thầy mình tưởng vậy có đúng không?
Đúng chứ. Ở đây đâu có người nào hiền đâu. Hồi nó mới ra đời đúc tay nó cắn rồi. Nhân chi sơ tánh bổn ác mà người ta nói tánh bổn thiện, đúc tay là nó cắn rồi, đâu có người nào hiền đâu. Thấy không? Không có người hiền đâu anh. Anh nên tưởng đâu tất cả đây hiền giữ hết. Rồi bây giờ nó không thèm làm giữ nó thôi. Chứ không phải nó không biết giữ. Muốn giữ lúc nào nó giữ cũng được, nhưng mà không thèm làm nữa, nó không có lợi, nó không thèm làm. Đó, cho nên người giữ tu, ăn cướp tu thì nó dễ thành Phật hơn. Cái người kia cứ lê thê hiền không hiền mà giữ không giữ, cái đó tu hoài không đắc đạo. Thấy không? Cho hùm beo cộp mà tu là ông Phật mừng lắm. Thành đạo chứng nó liền, nó tu được chút là ông chứng thêm.
Thầy, còn trong những đại công phu của con thì con thấy con cũng trì trệ nhiều lắm. Nhưng mà con không biết sao khi con thở thì nó thường hay lói cho này.
Có lói là làm trật rồi, phải hít chứ đầy rúng. Hít từ từ vô, làm thông thẳng. Nhớ là khi tôi hít vô đầy rúng là nó tức, nó ép ra cái thật. Để tránh cái bệnh thận có sạn. Rồi nó sẽ thông cái đốc mạch dẫn lên bộ đầu tôi. Đó, tôi nó gia tăng sự thông minh cho tôi. Nó điều hòa là gia tăng sự thông minh. Vì cái nó chạy một vòng về là nó là đúng. Còn cái chạy cà xịt là nói chuyện nói không ra. Thấy không? Nghĩ không tới nữa.
Trước khi thiền con lại bụng đói trống buổi chiều này. Nhưng mà bắt đầu chưa có vô ngồi thiền mới chắp tay. Làm sôi hồn cái là thấy ở đây là nó lói rồi. Chưa có thở rồi. Ở đây nó đã lói rồi. Nếu là khi mà phình bụng cái là ở đây nó chứng chứng, hít không vô không được bao nhiêu.
Bây giờ phải tập lại, nghĩa là mỗi buổi sáng anh có uống nước để lọc không?
Thế có.
Mỗi buổi sáng uống nước, uống 21 ngày thôi. Lọc tối đa 21 ngày rồi cái nghỉ. Chứ đừng có uống mỗi buổi sáng nhiều quá. Hả? 21 ngày là anh cảm thấy nó nhẹ rồi.
Chắc cái gan cũng nóng
rồi. Cái gan nóng đó. Cái gan nóng mà thích ăn đồ chiên rồi nó bị. Mà uống nước nó vừa lọc gan và lọc cái đại tràng. Mà tự nhiên mấy bộ phận đó nó nhẹ hết. Nó ứ mà nó chạy không được vậy thôi.
Nên con thở chứng minh tốt rồi, nhưng mà
nhưng bây giờ anh muốn mau á, anh ăn con một kê đi, ăn hột kê đi. Mua hột kê về ăn đi. Ăn hột kê, ăn một kê một ngày hai buổi, ăn hột kê không nữa. Ăn chừng tháng hai tháng là thấy cái mặt không có mụn rồi, cái gan tốt rồi, chỗ đó hết tức luôn.
Con nghe lời thầy dạy, con cố gắng tiết dục nhiều lắm, nhưng mà hình như mình thở không đúng pháp á. Thử ra cái quả hầu nó cái quả nó cũng còn nóng.
Anh ăn hột kê đi. Anh ăn hột kê là nó trị hết á, và cái da anh sẽ tốt, và cái mặt anh không bao giờ có mụn nữa. Ráng ăn hột kê thử một thời gian. Tôi là người thành công trong hột kê này. Cái bàn tay tôi bây giờ nó no như là đi bơm. Hồi trước tôi đứng nhầu á, nó già, bây giờ mấy ngón tay mấy tháng này nó no là nó như trẻ lại. Thấy da mặt tôi nó bóng. Ăn hột kê. Thì tại sao ăn hột kê nó tốt là nó chất nhớt nhiều mà nó thanh lọc cái gan và đại tràng, ruột, gan, bao tử đều tốt cả thể. Cái da nó tốt là nhờ đó.
Xin thầy dạy cho con một việc là trong cách cư xử hàng ngày con phải làm như thế nào để thể hiện chữ hòa. Có người nói là mình phải, có người nói là phải bà phạt, phải hay nói nhiều mới là hòa hay không?
Không phải nói nhiều mà hòa. Cái ý của chị, khi cái người đó đến với chị nghĩ là Thượng Đế đến với tôi. Chị hạ mình xuống thì chị dễ hòa lắm. Họ đến với tôi coi thử họ răn dạy tôi cái gì. Họ nói gì mình chỉ cảm ơn. Và mình bằng lòng học hỏi. Thế thôi, mình không có phản đối họ. Còn người ta chưa nói là mình chống, làm sao mình hòa. Mình hạ mình mới hòa. Mà cái từ tốn hòa về chánh diện của điển quang á, là ảnh hưởng được đối phương. Họ sẽ khai thật những cái chuyện sai lầm của họ, rồi mình mới khuyên họ. Mình khuyên không được, mở lời không được. Tôi cho anh mượn cuốn sách này coi. Tôi cho chị mượn cuốn sách đó coi. Tôi nhờ cuốn đó tôi hiểu nhiều. Chị về đặt một chút đi. bỏ công chút thì sẽ biết. Đó, thì mình nhẫn xuống người ta mới nhận, không phải có sách đưa người ta lấy đâu. Người ta quý chị người ta mới nhận cuốn sách của chị về người ta đọc. Hiểu chưa? Nhưng mà cái bản tánh của mình phải dẹp tự ái. Đối xử, đối đãi với người ta là mình chỉ hạ mình. Mình cầu tiến là phải học. Học nơi bất cứ ai cũng, chúng ta cũng học. Hành động con chó mà nó chạy giỡn đó, xét lại cái hành động con chó, xét sâu trong thanh tịnh gì thấy nó là con người chứ đâu phải con chó đâu. Từ từ thanh tịnh thì chị thấy nó bị cái tội gì nó bị phạt. Nó cũng muốn sống như mình, nó cũng khôn ngoan, nó biết âu yếm. Nó có vợ, có chồng, nó có sanh con để cháu gì chứ nó không phải là biết đường đâu. À, nhưng mà chúng ta thiếu thanh tịnh, chúng ta phân ô sư đồ đó, đồ chó tôi không để ý. Chứ cứ để ý học đi, học ngay con kiến đó. Chị thấy cái cách đối đãi nó thế nào? Nó thương yêu lẫn nhau. Từ lực căng sanh đi tìm cái sự sống để cung ứng cho nhau. Biết được cái đó là miếng mồi là đi báo tin cho tất cả. Thấy cái thức hòa đồng con kiến nó còn dũng cảm hơn con người nữa. Nó thương yêu nhau. Thấy không? Và đối phương tới đánh là nó hùng nhau nó đánh. Nó đoàn kết lắm. Phải hiểu chỗ đó. Cho nên đừng có nói rằng tôi con kiến tôi không cần học. Con chó tôi không cần học. Tôi học ông Thánh này. Mà ông Thánh ông nói cao quá mình vói không tới thì mình học cũng như không học. Mà mình biết được con kiến và mình thấy hành động của con kiến tốt như vậy, tự lực căng sanh 24/24 siêng năng, mà mình trở về mình làm như vậy là mọi người kính mến mình. Mỗi con kiến mà mình học được cái hạnh của nó là ai cũng thương mình hết. Vậy không? Cho nên cái đối đãi chúng ta phải đối đãi với vạn linh. Khi chị ngồi đối diện với cái bông này, chị mới hỏi cái bông này ở đâu sinh ra, tại sao nó quyền diệu như vậy, nó tốt như này, mà nó chịu khoe màu với chúng sanh và nó lại cũng tinh thần cứu khổ ban vui để cho người mua được nó về cái tâm thấy an. Ôi tôi cái chậu cúc tôi dễ thương quá, cái tâm tôi nó nhẹ rồi. Nó phải tinh thần cứu khổ ban vui không? Thấy chưa? Cái hạnh hy sinh nó tiến quá tới vậy. Mà chúng ta dòm lại chúng ta có hạnh hy sinh không? Đối với người nhà chúng ta có hạnh hy sinh không? Đối với bạn bè chúng ta có hạnh hy sinh không? Đối với xã hội chúng ta có hạnh hy sinh không? Thì nhờ nó chúng ta xét ta được. Cho nên bất cứ cái gì cũng học. Khi mà chị chơi với một người bạn cũng vậy. Gặp người bạn đó mà chị nhẫn hòa, dẹp tự ái, thì chị đọc sách không khỏi trả tiền. Họ sẽ nói cuộc đời của họ cho chị nghe. Cuộc đời của họ có hay có dở. Mà cuộc đời họ nó cũng là tương trùng với chính mình. Và mình nhân cái cơ hội đó mình có thể sửa được. Cái tuổi mình chưa đến mà họ đã qua rồi. Họ nói rồi, tôi nhân cái tuổi đó tôi khổ. Tôi khổ với ông chồng một cách nào, rồi sau tôi gặp cái pháp tôi giúp được ông chồng cách nào. Cái đó là một cái đường lối vạch đường cho mình đi và không có bị sa ngã. Cho nên khi mình chơi một người bạn nào là mình nghĩ mình đang đọc cuốn sách đó. Thì cái sự thông minh của chị càng ngày càng gia tăng và càng tốt đẹp. Phải hiểu chỗ này. Hả? Chứ đừng nói tôi thích ông này, tôi chơi, tôi không thích người kia, tôi không chơi không. Cái nào cũng hay hết. Hay dở sách nó bán đầy tiệm hết á. Thằng cướp cũng viết ra nè, người hiền nhân cũng viết ra, ông thánh cũng viết ra, cái chuyện con chuột con mèo cũng ra, con thỏ cũng thành sách bán được đó. Mà tại sao mình có người chơi với mình mà mình đọc cái cuốn sách vô tự, tại sao mình không đọc mà khỏi hư mắt nữa, mà thực tế hiểu rõ công chuyện nữa. Cho nên tuổi trẻ mà chơi với mấy người già là quý lắm, học biết bao nhiêu công chuyện. Ta lớn hơn mình 5-10 tuổi là người ta đã qua nhiều trận khổ cực vô cùng. Rồi người ta nói lại cho mình nghe chỉ có một tiếng một mình không có trả xu nào hết. Mình đọc cô. Cho nên tôi hồi còn trẻ, ông già tôi, ông rầy, tại sao mày con nít mà cứ đòi đi chơi mấy ông già? Tôi nói như là tôi muốn tiết kiệm ngân quỹ gia đình, tôi phải đi chơi với ông già. Ông nói mày tiết kiệm chỗ nào? Vì thứ nhất, mấy ông già không bày tôi chơi bờ. Thấy không? Bởi vì ổng bị bệnh lậu, bệnh đồ, ổng đâu có chỉ tôi đi chơi bờ, hại mà. Thấy không? Mấy ông già dạy khôn tôi đó. À, nhậu nhẹt ổng cũng không bày tôi. Cờ bạc đĩ biếm là ổng kêu tôi tránh, lo học thành danh. Tôi chơi với mấy ông đó. Rồi cuộc đời của ổng bị tình gạt, ổng nói cho tôi nghe. Tôi sẽ bị tình gạt, nhưng mà tôi biết được cái đường lối đó, tôi không bị tình gạt. Ông già tôi nói thằng này mày già trước tuổi. Rồi bà già vợ cũng tôi cũng nói vậy, thằng này nó già trước tuổi, khỏi lo. Tôi không có chơi với mấy người trẻ, ít lắm. Chơi với mấy ông già. Cho nên nhà tôi cái thứ Hồi đó tôi mới có đâu có ba mấy tuổi, ba 28 tuổi chừng đó thôi. Còn là mấy ông già tới, chiều chiều là mấy ông già tới chơi với tôi. À, ông đi uống rượu được tôi cũng đi theo, ông nói chuyện đời cho tôi nghe. Mà kể cả mấy ông hút thuốc phiện nữa, tôi mua thuốc phiện cho ông hút để ông nói chuyện đời tôi nghe. Tôi khỏi mất công đọc sách. Mà tôi nghe tôi thấm thía cái trận đồ của ông đi tới đâu, ông chiến thắng chỗ nào và ông bại ở chỗ nào. Và gia ca ông tan nát vì cái gì tôi biết hết. Tôi học nghe chỗ đó, tại sao tôi không học? Tôi đi vô trường học, học được bao nhiêu? Xã hội dạy tôi mới nhiều hơn. Mấy ông già, mấy bà già tới chơi với tôi không? Tôi không có chơi với người trẻ. Bởi vì cái đường của mấy ông già đi là tôi phải đi. Hồi đó tôi chưa tu. Đó, sau này tu rồi, để trẻ già gì hết là vô chơi hết. Không có sợ nữa.
Thế thầy, đến giờ xin phép thầy con hỏi một câu. Thế thầy có đức kim thân cái gì mà mới qua khóa ba thầy nói thì mai mốt có sang bên dân ở đại, dự cái đại hội thì có cho sang không?
Tôi không có quyền. Với là đại hội là anh em ở bên Canada người ta tổ chức. Nếu mà bên đó người ta mời thì tôi cũng như được người khách được mời vậy. Chúng tôi không có giành quyền của ai hết.
Thì cái đây là cái khóa nhận hòa của mỗi cô thương mà thầy đã cho xin phép thầy để xứng đáng để con tháp cho anh em.
Kêu gọi linh căn học nhẫn hòa, hòa bình thanh tịnh thâu tình cha đó. Kêu gọi linh căn, mỗi vị đều là tới ngày nay không chết thì đều là một linh căn, hiểu chưa? Luân hồi nhiều kiếp rồi, học nhẫn hòa, tiếp tục học nhẫn học hòa, khai thác lấy mình để tiến tới hòa bình thanh tịnh thâu tình cha. Tâm chúng ta hòa bình, chúng ta đâu có nghi kỵ ai đâu nữa. Ai đến với chúng ta là cha đến với chúng ta, thương yêu vô cùng. Họ đến là dạy mình, họ đến là ban ơn cho mình. Họ dù kích động hay là xoa dịu tâm hồn của chúng ta cũng là ban ơn. Cho nên hòa bình thanh tịnh thấu tình cha thì chúng ta phải hòa bình trong nội tâm chúng ta. Chúng ta mới biết rằng cha trên trời lo cho chúng ta trước khi chúng ta ra đời. Chứ đừng có nói bây giờ cha xuống tất sắc, cha mới lo cái đó trật lắc. Ông lo nhiều kiếp rồi, đâu phải bây giờ phải đâu. Ông xuống đây là ông nhắc cái đường đi cho mình thôi. Thế chưa? Thương yêu tha thứ hành trên hết. Phải biết thương yêu. À, bây giờ tôi lấy cái dao tôi rạch tôi chảy máu thì 50 mấy người, người nào cũng hít hà. Ê, bịt nó lại, đừng để nó chảy máu. Máu của tôi chảy mắc mới nhiều bịt. Nhưng mà xác của tôi là xác của các bạn. Tình thương của tôi là tình thương của các bạn. Thấy không? Chúng ta đồng kêu bằng nhân loại, một loại. Phải biết thương yêu. Tự nhiên nó có sự thương yêu sẵn rồi. À, tha thứ. Ai có mít lầm chúng ta, tao tha thứ. Hành trên hết, cái là trên trước. Ngủ dậy là phải biết thương yêu tha thứ. Chứ đừng ngủ dậy mà mang cái đầu ngu muội đi trách người ta. Đừng có trách ai hết. Tội nghiệp cái gì thương yêu, có thể khả năng giúp được tôi cứ giúp. Khai thác tận cùng chẳng có xa. Chúng ta khai thác tận cùng cái cơ thể siêu nhiên này quy không, thì tất cả quy không, thì chúng ta sẽ gặp ở nơi mục đích đó. Chúng ta đâu còn xa nhau, mà Phật trời đâu có xa chúng ta. Rất gần. Khai thác tận cùng, Thượng Đế là vô cùng, mà chúng ta đi tới tận cùng là gặp Ngài chứ đâu nữa. Thấy chưa? Cho nên bốn câu này là kêu gọi linh căn học nhẫn hòa, hòa bình thanh tịnh thấu tình cha, thương yêu tha thứ hành trên hết. Khai thác tận cùng chẳng có xa. Chúng ta đang khai thác nữa. Mỗi người đang cấy cái phúc điền hướng về thiện nghiệp để tiến hóa. Chúng ta bình nhiên rất
thầy. Thầy chọn mẫu nào thầy cũng thích cái mẫu chữ dễ đọc này.
Đâu, cái đó là sở thích của các bạn. Chứ chữ tôi thì tôi thấy chữ nào tôi đọc cũng được, cũng chưa có mờ.
Mẫu này xin có ý kiến là thầy thích mẫu nào thì để
thì cái nào cũng được hết. Cái nào cũng được. Nghĩa là có chữ là cái ghi cái dấu để cho người ta học vậy thôi. Mình cũng không thể chê thứ này và khen thứ kia. Chữ nào đọc rõ rệt là được rồi.
Cảm ơn thầy.